Độc Tôn Tam Giới, chương 1656, Cường Thế Đột Phá, Một Đời Tuyệt Trần 1, Góc Truyện Audio.com. Về phần những người bài danh top đầu cơ hồ đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến Lưu Ly Bia. Hiển nhiên mọi người đều bị tin tức của Lục Cung truyền thừa hấp dẫn, kích thích. Đều là thiên tài trong thiếu chủ bảng, ai sẽ cảm thấy mình chênh lệch so với người khác a? Nhất là trong top 10, cả đám đều cảm giác mình là thiêu kiêu chi tử, đều cảm giác mình có tiềm lực vô cùng. Nói không chừng bản thân mình chính là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh ra a. Thế giới võ đạo, bất kỳ một thiên tài nào đều không thiếu tự tin. Hơn nữa thế giới võ đạo đều có các cơ duyên. Không tới cuối cùng, dù ai cũng không có cách nào cam đoan mình có phải là người cười cuối cùng kia không. Vẫn là câu nói kia, béo trước không được coi là béo, béo sau mới có thể áp đảo. Hiện tại bài danh còn chưa tiến vào top 3, thậm chí bài danh còn chưa tiến vào top 5 cũng không coi vào đâu. Lịch sử thần nguyên đại lục có rất nhiều thiên tài, ngay từ đầu thanh danh cũng không hiển lộ, rất nhiều thiên tài đỉnh cấp đều hậu phát chế nhân, biểu hiện ra quang mang sau đó. Thiên tài chính thức thuận buồm xuôi gió đi tới đỉnh phong không có được mấy người. Cho nên những thiên tài này, cho dù những thiên tài bài danh không cao lắm, cũng không bị ảnh hưởng tới sự tự tin trong lòng bọn họ. Lưu Ly quảng trường rộng lớn, đi tới tấm Lưu Ly bia thứ tư, Giang Trần và Cơ Tam công tử nhanh chóng tìm được vị trí ngồi xuống. Những thiên tài khác cũng nhao nhao tìm được vị trí của mình. Xem ra các người đều có lựa chọn của mình rồi. Thiên tài dưới tấm Lưu Ly bia thứ tư, ta chỉ có thể nói các ngươi đã có một lựa chọn thông minh. Nhưng cũng là một lựa chọn có nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Sau 15 ngày, trong các ngươi nhất định sẽ có người trong các ngươi bị đá ra ngoài. Nhưng mà nhất định sẽ có người thành công lưu lại. Nhớ kỹ tìm hiểu Lưu Ly bia, không được túm năm tụm ba, không được câu thông thần thức. Nói ngắn lại, chỉ nên dựa vào thiên phú và ngộ tính của bản thân mình. Một khi ăn gian trực tiếp bị đá ra ngoài, những thiên tài cùng mạch đang muốn tụ tập bù đắp thiếu sót của nhau nghe vậy trong lòng đều thầm cười khổ. Xem ra trong Lưu Ly Vương Tháp, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không có cơ hội ăn gian. Chuyện này cũng không khiến cho Giang Trần cảm thấy bất ngờ, nếu như có thể ăn gian ở Lưu Ly Bia mà nói, một người lĩnh ngộ hoàn toàn có thể khiến cho những người khác hoàn toàn có thể cùng lĩnh ngộ. Vậy thì khảo hạch cũng mất đi ý nghĩa. Hắn ném ánh mắt của Vũ về phía Cơ Tam công tử, Giang Trần tập trung tư tưởng, bắt đầu chuẩn bị. Căn cứ vào sự lý giải của hắn về ba tấm Lưu Ly Bia trước đó, tấm Lưu Ly Bia này sẽ vô cùng khó, độ khó tăng lên, chỉ là dù vậy Giang Trần cũng có tự tin có thể ứng phó được. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ đợi hình ảnh trên tấm Lưu Ly Bia thứ tư này xuất hiện. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ai cũng rất tự giác, không có phá hư bầu không khí hiện trường. Cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với mọi người. Bởi vì tâm lý của mọi người đều hiểu rõ, loại trường hợp này nếu như ai quấy rối, cho dù không bị Lưu Ly. Góc Truyện Audio.com, Vương Tháp đá ra, cũng sẽ bị nước miếng của những người khác dìm chết. Sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ không có gì tốt đẹp. Cả đám tập trung nhìn vào hình ảnh trên tấm Lưu Ly bia thứ tư. Lúc này, trên Lưu Ly bia xuất hiện một trận pháp, chính xác là một khốn trận. Mỗi người các ngươi đều nhìn thấy trận pháp này, hiện tại coi như các ngươi bị nhốt trong trận pháp này, các ngươi phải dùng thần thức của mình diễn luyện phương pháp phá trận. Trong vòng 15 ngày có thể thành công phá trận coi như đã lĩnh ngộ được tấm Lưu Ly bia thứ tư. Lần này, độ khó quả nhiên đã tăng lên rất nhiều. Dùng thần thức diễn luyện trận pháp cũng không tính gì là chuyện kỳ lạ. Kỳ lạ là trận pháp này rất nhiều người chợt nhìn vào căn bản không có bất luận đầu mối gì, đây mới là chỗ khó nhất của nó. Giang Trần nhìn vào trận pháp này, tâm tình bình tĩnh vô cùng. Hắn đối với trận pháp cũng coi như là đại hành gia. Trận pháp này, trong bách trận kỳ yếu Giang Trần tuy rằng chưa có xem qua thế nhưng rất nhiều trận pháp, ở phương diện áo nghĩa trận pháp ít nhiều đều có chút giống nhau. Quan trọng nhất chính là, Giang Trần học tập bách trận kỳ yếu kết hợp với một ít tri thức trận pháp kiếp trước khiến cho hắn biết thế nào là phá giải trận pháp. Như thế nào là đọc trận pháp, phân tích trận pháp, phá giải trận pháp, những thứ này kỳ thực đều có học vấn cả. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi đủ mạnh mẽ, ngươi đối mặt với trận pháp có thể dùng lực lượng phá trận, dùng các loại bảo vật nghịch thiên phá trận. Thế nhưng mà hiện tại thông qua thần thức mô phỏng, phá vỡ trận pháp. Yêu cầu chính là ngươi phải lĩnh ngộ được trận pháp này, sau đó tìm được cách phá giải chính xác. Mà cách phá giải này phải là phương thức phá trận chính xác mà không phải là dùng lực lượng phá trận, dùng bảo vật phá trận. Loại phương thức phá trận như vậy ở cửa ải này hiển nhiên không được tính là thông qua. Bởi vì hạch tâm của cửa này chính là khảo hạch nhận thức trận pháp, khảo hạch tri thức của võ giả đối với trận pháp. Nói trắng ra chính là khảo nghiệm trụ cột trận pháp. Thiên tài đỉnh cấp chính thức là có thể đối mặt với mọi loại tình huống đột nhiên xảy ra, đối mặt với các loại cục diện. Khốn trận tự nhiên là con đường mà thiên tài quật khơi. Tất sẽ gặp phải một ít tình huống. Một võ giả, nếu như đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, vậy trên con đường phát triển của hắn, hắn tuyệt đối không tới được vị trí đỉnh tiêm. Trên con đường võ đạo không có khả năng vĩnh viễn không bị trận pháp vây khốn. Giang Trần tinh tế quan sát trận pháp này, cẩn thận thăm dò chậm rãi, hắn đã nắm được một ít đầu mối. Trận pháp này kỳ thực cũng không tính là quá phức tạp. Luận phẩm cấp mà nói, đây là trận pháp địa cấp đối ứng với cấp bậc thiên tài hoàng cảnh. Nhưng mà đây là dùng thần thức diễn phá trận pháp, bản thân không gặp bất kỳ nguy cơ nào, hơn nữa còn có thời gian 15 ngày phá trận cho nên vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế của những thiếu chủ trong thiếu chủ bảng này. Ước chừng 1 giờ, gocchuyenaudio.com. Sau, Giang Trần đã đem cơ hồ tất cả manh mối tìm hiểu rõ, bắt đầu tìm phương pháp phá trận. Sau một phen diễn luyện, phương pháp phá trận hoàn mỹ đã hiện lên trong đầu Giang Trần. Lần này, Giang Trần không có che giấu gì mà trực tiếp đem phương pháp phá trận của mình thông qua thần thức rót vào trong tấm lưu ly bia kia. Trong lưu ly bia xuất hiện một đạo âm thanh, kẻ thứ nhất phá trận thành công. Đột nhiên trên lưu ly bia lần nữa xuất hiện màu xanh khiến HCO người ta hoa mắt kia. Võ giả số 8 thành công phá trận ra khỏi hàng. Lưu ly bia không ngờ có thể trực tiếp nói ra số hiệu của võ giả phá trận, trực tiếp chỉ Giang Trần đi ra khỏi hàng. Cách chương.